là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ ba, 24 tháng 2 năm 2015, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Lệnh hạn chế du hành vì Ebola của Bắc Triều Tiên được coi là có mục tiêu chính trị. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bắc Triều Tiên Thế giới An Chan-yu cho rằng Bình Nhưỡng lợi dụng mối nguy của Ebola để duy trì sự ổn định của chế độ Kim Jong-un. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Seoul, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác.
Phiến quân Ukraine nói họ đang rút vũ khí hạng nặng ra khỏi tiền tuyến. Hy Lạp đề xuất những cải cách để gia hạn thỏa thuận cứu nguy tài chính. Và một ủy ban của FIFA đề nghị tổ chức World Cup Qatar 2022 vào tháng 11 và tháng 12.
Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ có các phân tích về việc liệu Bắc Triều Tiên có muốn áp dụng mô hình phát triển của Việt Nam hay không. Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi có chuyên mục Phụ nữ và Thế giới đó đây. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Tấn Trương sẽ có các thông tin mới nhất về cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Ukraine.
Các phần tử phiến quân ở miền đông bị chiến tranh tàn phá của Ukraine nói rằng họ đã bắt đầu rút các loại vũ khí hạng nặng ra khỏi tiền tuyến theo yêu cầu của một thỏa thuận ngừng bắn được quốc tế điều giải. Chỉ huy hàng đầu của phe phiến quân ông Eduan Basurin nói việc rút vũ khí đã bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng giờ địa phương ngày thứ Ba. Việc triệt thoái vũ khí này không được kiểm chứng độc lập. Các giới chức quân đội Ukraine chưa đáp lại nhưng vẫn nhất quyết rằng họ sẽ không rút vũ khí của họ ra khỏi tiền tuyến nếu giao tranh vẫn tiếp tục. Kiev cho biết các cuộc tấn công của phe phiến quân vẫn xảy ra trong ngày thứ Ba gần thành phố cảng Mariupol và gần Debaltseve, thành phố bị các phần tử đòi ly khai thân Nga chiếm hồi tuần trước. Bạo động làm nảy sinh những nghi ngờ liệu thỏa thuận ngừng bắn theo trong đời đã bắt đầu vào ngày 15 tháng này có giúp chấm dứt được cuộc khủng hoảng hay không. Giao tranh ở miền đông Ukraine đã làm hơn 5.600 người thiệt mạng trong 10 tháng qua. Tổ chức Hợp tác và An ninh Âu Châu, nhóm theo dõi thỏa thuận ngừng bắn, theo trụ liệu sẽ báo cáo tóm tắt với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong ngày hôm nay thứ Ba. Bộ trưởng Ngoại giao các nước Ukraine, Nga, Đức và Pháp cũng dự trù sẽ họp trong ngày hôm nay thứ Ba để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn. Vài giờ trước khi cuộc họp diễn ra, công ty dầu khí khổng lồ Gazprom của nhà nước Nga cảnh báo sẽ cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraine trong vài ngày tới và cảnh báo việc cung ứng khí đốt cho Âu Châu cũng sẽ gián đoạn. Âu Châu mua 1/3 lượng khí đốt từ Nga, khoảng một nửa số lượng cung ứng khí đốt này đi qua đường Ukraine. Gazprom đã ngừng cung ứng khí đốt cho Ukraine 6 tháng bắt đầu từ tháng 6 năm ngoái vì những hóa đơn chưa thanh toán. Một động thái diễn ra tiếp theo sau vụ lật đổ nhà lãnh đạo thân Nga và việc Nga sáp nhập Crimea. Hy Lạp vừa đưa ra một danh sách đề xuất các cải cách kinh tế cho các nhà cấp tín dụng Âu Châu trong khuôn khổ của một thương lượng để chuyển hàng thỏa thuận cứu nguy tài chính khổng lồ cho nước này thêm 4 tháng. Ông Jerome Dijsselbloem, người đứng đầu các bộ trưởng tài chính của khối sử dụng đồng Euro hôm thứ Ba nói rằng danh sách các biện pháp cải cách của Hy Lạp nhận được kịp thời hạn.
So they sent me the letter last night. And it's being assessed at the moment by the institutions. So we'll
ông Dijsselbloem nói với các nhà lập pháp Liên hiệp Âu Châu rằng họ gửi thư đến cho tôi tối hôm qua và hiện các đề nghị đang được các định chế thẩm định và sẽ trả lời trong ngày hôm nay. Một nguồn tin thân cận với Quỹ hội châu Âu cho biết danh sách các đề xuất cải cách đủ bao hàm toàn diện để khởi đầu cho một cuộc xem xét thành công. Đề xuất này được chú ý đáng kể bởi các cam kết mạnh mẽ chống trốn thuế và tham nhũng. Thị trường tài chính Hy Lạp đã phản ứng tích cực với diễn tiến này, tăng 7% vào giờ giao dịch buổi sáng. Nước Hy Lạp bị nợ chồng chất ban đầu tưởng chừng đã không đáp ứng đúng thời hạn chót là thứ hai do các bộ trưởng tài chính Âu Châu đặt ra cho việc phải đệ trình các đề xuất cải cách thuyết phục được các nhà cấp tín dụng gia hạn thêm 4 tháng cho thỏa thuận cứu nguy tài chính cho nước này. Các đề xuất này nhằm giúp hồi phục nền kinh tế suy sụp của Hy Lạp và cắt giảm công chi để các khoản vay trị giá 270 tỷ đô la sẽ hết hạn trong tuần này được gia hạn. Hy Lạp muốn nói lên một số vấn đề trong việc đặt ra những cải cách mà họ muốn thực hiện để tiếp tục được cứu nguy tài chính, nhưng các điều kiện đó phải được sự đồng ý của các nhà cho vay châu Âu, đó là Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế. Quốc vụ khanh Nikos Pappas của chính phủ cánh tả Hy Lạp hôm Chủ nhật nói rằng các giới chức đang tích cực làm cho các dịch vụ dân sự của chính phủ hiệu quả hơn và chống trốn thuế. Nhưng tân thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đang đối diện với một số chỉ trích về việc gia hạn thỏa thuận cứu nguy tài chính, bởi vì ông đã hứa trong tư cách là người đứng đầu đảng Syriza trong cuộc vận động tranh cử hồi tháng Giêng là sẽ chấm dứt chương trình vay và các biện pháp kiểm ước mà các nhà cho vay áp đặt. Ông Tsipras nói rằng, 4 tháng gia hạn sẽ tạo cho các giới chức Hy Lạp thêm thời gian để thương lượng với các nhà cho vay trong lúc vẫn giữ Hy Lạp trong khối sử dụng đồng euro.
Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên sẽ bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận chung hàng năm vào đầu tháng tới. Theo tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA, tuyên bố do chính phủ Seoul đưa ra ngày hôm nay có phần chắc sẽ làm cho Bắc Triều Tiên tức giận. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho biết cuộc diễn tập Key Resolve, cuộc thao dược phần lớn được thực hiện trên máy vi tính, cùng với cuộc diễn tập Fall Eagle, cuộc tập trận dã ngoại với quy mô lớn hơn, sẽ bắt đầu vào ngày 2 tháng 3. Các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn lâu nay vẫn là một nguồn gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng xem đó là một sự chuẩn bị để xâm lăng, nhưng Washington và Seoul tuyên bố các cuộc diễn tập chỉ có tính chất phòng vệ. Giới hữu trách Nam Triều Tiên hôm nay tuyên bố sẽ thực hiện những biện pháp trả đũa mạnh mẽ đối với Bắc Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng có bất kỳ hành động nào chống lại các cuộc thao dược. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên Kim Min-suk phát biểu.
Bắc Triều Tiên sẽ sai lầm khi họ liên kết những cuộc thao dược có tính chất phòng vệ như vậy với mối quan hệ Nam-Bắc. Đây không phải là vấn đề để liên kết. Các cuộc thao dược hàng năm để bảo vệ bán đảo Triều Tiên không liên hệ gì tới mối quan hệ Nam-Bắc. Nếu Bắc Triều Tiên gây hấn với chúng tôi để đáp lại việc này hoặc đe dọa chúng tôi bằng những cách thức khác, thì chính phủ và quân đội của chúng tôi sẽ không ngồi yên mà nhìn. Chúng tôi sẽ đáp trả một cách mạnh mẽ.
Ông Kim Min-suk cho biết Seoul đã thông báo cho Bắc Triều Tiên về những cuộc thao dược nhưng chưa nhận được phúc đáp. Hồi đầu tháng này, Bình Nhưỡng đề nghị tạm ngưng các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân nếu Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên hủy bỏ các chương trình tập trận chung. Bắc Triều Tiên đã thực hiện 3 vụ thử nghiệm hạt nhân và trong quá khứ họ đã dùng những cuộc diễn tập Mỹ-Hàn như một cơ hội để dọa tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân nhắm vào nước Mỹ. Tuy các chuyên gia không tin là Bắc Triều Tiên có đủ khả năng làm như vậy. Bình Nhưỡng khăng khăng cho rằng chương trình vũ khí hạt nhân của họ chỉ có tính chất phòng vệ và cần thiết để ứng phó với sự hiện diện của 28.500 binh sĩ Hoa Kỳ ở Nam Triều Tiên. Hai miền Triều Tiên trên lý thuyết vẫn còn trong tình trạng chiến tranh vì hiệp định chấm dứt cuộc nội chiến từ năm 1950 tới năm 1953 chỉ là một hiệp định ngưng bắn, chứ không phải là hòa ước.
Việc Bắc Triều Tiên cấm người nước ngoài tham gia cuộc chạy đua marathon ở Bình Nhưỡng là ví dụ mới nhất cho thấy sự hạn chế thái quá để đáp lại mối đe dọa của dịch Ebola đang gây phương hại cho những lợi ích kinh tế của nước họ. Theo tường thuật của thông tín viên Brian Padden của đài VOA ở Seoul, một số nhà phân tích cho rằng những hạn chế của Bắc Triều Tiên nhắm tới những mục tiêu chính trị. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Tuy không có ca bệnh Ebola nào được ghi nhận ở châu Á, Bắc Triều Tiên đã đóng cửa biên giới đối với du khách nước ngoài hồi tháng 10 để ngăn ngừa dịch bệnh. Họ cũng áp dụng biện pháp cách ly kiểm dịch 21 ngày đối với những nhân viên cứu trợ người nước ngoài và các nhà ngoại giao nhập cảnh vào nước họ. Giờ đây, các công ty lữ hành nói rằng giới hữu trách cũng quyết định không cho người nước ngoài tham gia cuộc chạy đua marathon sắp tới ở Bình Nhưỡng, một trong những sự kiện thu hút nhiều du khách nước ngoài nhất. Năm ngoái là lần đầu tiên vận động viên nước ngoài được phép tham gia cuộc tranh tài marathon ở Bắc Triều Tiên. Trước khi quyết định được loan báo, nhiều công ty lữ hành đã lên kế hoạch để chào bán những tour du lịch đến Bắc Triều Tiên nhân dịp Marathon Bình Nhưỡng cùng với những lễ hội văn hóa và nghệ thuật vào trung tuần tháng 4 để kỷ niệm ngày sinh của ông Kim Il-sung, người sáng lập Bắc Triều Tiên. Nhưng không phải chỉ có ngành du lịch mới bị thiệt hại. Ông Andrei Abrahamian, giám đốc của Tổ chức Giao lưu Triều Tiên, chuyên cung cấp các khóa huấn luyện về kinh tế và kinh doanh cho người Bắc Triều Tiên, đã bị mất những khoản tài trợ và hợp đồng trị giá hàng vạn đô la vì những hạn chế du hành.
Họ nói với chúng tôi, nếu ông không thể bảo đảm là chương trình này sẽ bắt đầu trước cuối tháng 3, thì chúng tôi sẽ phải tìm nơi khác. Điều không may là chúng tôi không thể bảo đảm như thế, cho nên chúng tôi đã mất một số tiền tài trợ.
Ông Ibrahimian cho biết chính phủ của ông Kim Jong-un đã ra sức khuyến khích việc thành lập các doanh nghiệp mới và thu hút đầu tư nước ngoài, mặc dù đã có những sự kiểm soát nghiêm ngặt và sự tiếp cận bị hạn chế đối với Internet và các phương tiện truyền thông khác. Ông nói rằng những hạn chế mới về du hành gây phương hại cho các nỗ lực đó của chính phủ.
Vụ việc liên quan tới Ebola cho thấy sự căng thẳng giữa một số mục tiêu đối chọi nhau của những người làm ra quyết định tại các cấp cao hơn.
Đây không phải là lần đầu tiên Bình Nhưỡng siết chặt các biện pháp kiểm soát biên giới để ngăn chặn dịch bệnh. Bắc Triều Tiên đã đóng cửa biên giới trong thời gian xảy ra đại dịch SARS năm 2003, nhưng đó là chứng bệnh xảy ra khá nhiều ở châu Á, đặc biệt là ở Liên bang Trung Quốc. Ông An Chan-il, một người Bắc Triều Tiên đào tị và là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bắc Triều Tiên Thế giới, nói rằng hành động của Bình Nhưỡng lần này là một phản ứng thái quá đối với một mối rủi ro có thật của dịch bệnh. Ông An nói rằng các giới chức Bắc Triều Tiên e rằng nước họ thiếu khả năng ứng phó và không có đủ các biện pháp để khống chế dịch Ebola một khi dịch bệnh tràn vào nước họ. Nhưng ông An cũng tin rằng chế độ độc tài ở Bình Nhưỡng đã cố ý thổi phồng mối rủi ro của Ebola để đạt được những lợi ích về mặt chính trị. Ông An cho biết Bắc Triều Tiên cảnh báo dân chúng về mối nguy rất đáng sợ của bệnh Ebola và lợi dụng điều này để tạo ra một bầu không khí thuận lợi cho việc duy trì sự ổn định của chế độ Kim Jong-un. Truyền thông của nhà nước Bắc Triều Tiên nói rằng Ebola do quân đội Mỹ tạo ra để làm vũ khí sinh học. Chế độ Kim Jong-un đang bị cô lập mỗi ngày một nhiều vì áp lực của Liên Hiệp Quốc đối với thành tích nhân quyền của Bình Nhưỡng. Quốc gia Cộng sản này mới đây cũng bị Hoa Kỳ áp đặt thêm các biện pháp chế tài vì vụ tấn công mạng nhắm vào hãng phim Sony hồi tháng 12.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Và bây giờ, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Bắc Hàn sẽ theo chân Việt Nam. Tổng thống Hàn Quốc mới đây đã lấy Việt Nam làm ví dụ cho Bắc Hàn để thúc đẩy quốc gia bị cô lập này cải cách và mở cửa đất nước. Tại một cuộc họp của Ủy ban chuẩn bị thống nhất mà bà thành lập hồi tháng 7 năm ngoái, bà Park Geun-hye phát biểu rằng Bắc Hàn nên nhanh chóng hướng tới cải cách và đối thoại bằng việc thừa nhận làn sóng thay đổi thay vì phớt lờ nó. Nhà lãnh đạo của Nam Triều Tiên cũng nói thêm rằng một số quốc gia trong đó có Việt Nam đã trở nên phát triển sau khi chấp nhận cải cách và mở cửa quốc gia. Ông Peter Beck, một thành viên của tổ chức phi chính phủ có tên gọi Ủy ban Quốc gia về Bắc Triều Tiên của Hoa Kỳ, nói với VOA Việt ngữ rằng Việt Nam và Bắc Hàn là đồng minh thân thiết nhiều năm qua và mối quan hệ giữa hai nước hết sức gần gũi. Chuyên gia về Bắc Triều Tiên này cũng nói rằng so với Trung Quốc, ông nghĩ mô hình phát triển của Việt Nam khá hấp dẫn đối với Bình Nhưỡng vì Hà Nội cho Bắc Hàn thấy rằng họ có thể thực hiện những thay đổi đối với nền kinh tế, cải cách và mở cửa ra thế giới bên ngoài mà vẫn không gây mất ổn định chính quyền. Ông nói Việt Nam không trải qua thời khắc Thiên An Môn như Trung Quốc đã kinh qua năm 1989. Theo ông, đối với chính quyền Bình Nhưỡng, đó là điều đáng sợ đối với họ khi dân chúng đứng lên chống chính quyền như từng xảy ra ở Trung Quốc. Ông nói thêm, còn Việt Nam khá là ổn định trong thời kỳ chuyển đổi nền kinh tế, và ông nghĩ đối với Bắc Hàn, Việt Nam hấp dẫn hơn so với Trung Quốc. Trong khi đó, ông Phạm Tất Dòng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Triều lại có cách nhìn khác. Ông cho VOA Việt ngữ biết rằng, qua các cuộc trao đổi với các quan chức Triều Tiên, ông không thấy họ đề cập tới việc theo chân Việt Nam.
Người Triều Tiên thì hình như là họ có một cái cách làm riêng. Và nhiều khi là trong cái quan hệ ngoại giao nhân dân ấy, thì họ cũng chỉ luôn luôn nói với cái độc lập tự chủ hóa thôi, chứ còn thì họ không chả bao giờ họ nói là họ bắt chước hay là họ theo mẫu người Nam cả. Tôi cũng ngồi ăn cơm nhiều với lại ông đại sứ Triều Tiên nhưng mà không thấy họ nói cái đó. Người Triều Tiên họ có cái tính tự trọng rất là đặc biệt, họ không muốn nói gì đến ai hơn họ đâu, họ có đường lối riêng, họ không muốn là họ phụ thuộc vào ai cả.
Hiện nay Việt Nam là một trong số ít các quốc gia vẫn viện trợ lương thực cho quốc gia nghèo khó nằm trên bán đảo Triều Tiên. Trong chuyến thăm của một giới chức cấp cao Bắc Hàn tới Việt Nam hồi năm 2012, Hà Nội tuyên bố tặng người dân đất nước anh em 5.000 tấn gạo để đối phó với thiên tai. Khi được hỏi là kể cả Bình Nhưỡng học tập và thực hiện các cải cách như Việt Nam, liệu họ có thành công hay không? Chuyên gia về Triều Tiên Peter Beck nói, ông nói rằng Việt Nam đã thực thi các cải cách trong 3 thập kỷ qua và Bình Nhưỡng có quá nhiều thời gian để học hỏi. Nhưng việc nước này cho tới nay vẫn chưa làm theo Việt Nam cũng khiến chúng ta cần phải thận trọng khi đánh giá. Ông nói thêm rằng trong 2 thập niên qua, công cuộc đổi mới diễn tiến khá chậm chạp ở Bắc Hàn nên ông không kỳ vọng vào một sự đột phá nào. Theo ông Beck, trong các cuộc trao đổi của ông với các quan chức Bắc Hàn, rõ ràng là họ đã nhận thấy sự cần thiết phải thay đổi. Câu hỏi, theo ông hiện nay, là nếu họ theo chân Việt Nam thì họ sẵn sàng thay đổi bao nhiêu? Rõ ràng là họ không tự tin và ông hy vọng trường hợp của Việt Nam sẽ giúp họ tự tin mở cửa và đổi mới. Hồi đầu năm nay, Đại sứ quán Bắc Triều Tiên đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm lần thứ 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Triều Tiên. Theo báo chí trong nước, Đại sứ Kim Chang-in đã bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hai nước trong 65 năm qua và khẳng định Triều Tiên sẽ tiếp tục nỗ lực để cùng Việt Nam tăng cường và phát triển hơn nữa tình hữu nghị và sự hợp tác trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị cũng như văn hóa. Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Triều Phạm Tất Dòng cho biết rằng ông muốn mở ra những quan hệ kinh doanh hơn là chỉ có hữu hảo với nhau.
Hai bên là nói lên cái sự cố gắng ủng hộ lẫn nhau để mà phát triển và ủng hộ cái đường lối độc lập của mỗi nước. Tuy nhiên thì có rất nhiều lần tôi cũng muốn rằng là đưa một số doanh nghiệp của Việt Nam sang ở Triều Tiên để mà mình mở mang ra việc này là khác, và thậm chí là những anh em của tôi, những người mà làm cùng hội với tôi đấy, cùng hội Triều Tiên đấy, là gợi ý họ về xây dựng cái nhà máy này, cái nhà máy khác, cái doanh nghiệp này khác, nhưng không thể nào mở được. Cho đến giờ phút này vẫn là bế tắc.
Trong dịp kỷ niệm trên, các quan chức cấp cao của Việt Nam cũng đã gửi điện chúc mừng tới các nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên từng hỗ trợ vật chất cho quốc gia anh em cộng sản trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước cùng theo chế độ xã hội chủ nghĩa không phải luôn luôn nồng ấm, nhất là sau khi Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Seoul hồi đầu những năm 90. Hơn một thập kỷ sau, năm 2004, Bình Nhưỡng cũng tỏ ý không hài lòng sau khi Hà Nội cho phép hàng trăm người Bắc Hàn sang Nam Triều Tiên tị nạn sau khi họ đào tẩu qua ngã Việt Nam. Hàng nghìn người phải nhập viện vì đánh nhau trong dịp Tết. Bộ Y tế mới cho biết trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua đã có hơn 6.000 người phải vào viện do đánh nhau và đã có 15 người tử vong. Phần lớn các ca này tập trung ở các tỉnh miền Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Báo chí trong nước dẫn lời các bác sĩ cho biết rằng một phần nguyên nhân là đánh nhau vì va chạm giao thông trong khi đi chúc Tết, chơi xuân và sau khi uống rượu bia. Trong khi đó, quan chức Bộ Công an lại cho rằng tình hình an ninh trật tự Tết Nguyên đán năm nay rất bình yên, nên không thể có con số hơn 5.000 người bị thương tích do đánh nhau. Ngoài con số hơn chục người chết vì đánh nhau trong dịp Tết, theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Việt Nam, có hơn 300 người tử vong và hơn 500 người bị thương trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Tin cho hay, các bệnh viện tiếp nhận hơn 35.000 ca khám cấp cứu do tai nạn giao thông với hơn 4.000 ca chấn thương sọ não. Viết trên Facebook, tiến sĩ Lê Đông Doanh cho biết, ông rất lo lắng và xúc động về con số 5.000 người nhập viện vì đánh nhau, số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông trong những ngày Tết. Ông nói xin trích, Việt Nam phải vui Tết cách khác, không thể vui Tết mà chết bị thương nhiều, kẹt xe bị móc túi nhiều như thế này. Ông nói thêm rằng xã hội bị tổn thất lớn về nhân lực, bị tổn thương về tâm lý và bệnh viện quá vất vả về những thương tật không đáng có. Tiến sĩ kinh tế cũng kêu gọi người Việt Nam tham gia góp ý kiến và rút kinh nghiệm cho bản thân, gia đình trước khi có cải cách từ các cơ quan có liên quan.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếng xấu lan truyền về tình trạng thiết quân luật, các vụ giết người mà nạn nhân là khách ba lô và những vụ cảnh sát khám xét thô bạo người nước ngoài đã làm tổn hại thanh danh của Thái Lan trong tư cách là một hòn nam châm thu hút khách du lịch trong những tháng qua. Như lời tường thuật của phóng viên Steve Herman của VOA ở Bangkok, ngành công nghiệp du lịch Thái Lan năm 2015 đang cố gắng thu hút khách du lịch cao cấp và khách du lịch chọn gói đến từ Trung Quốc là thành phần đang chi tiêu nhiều hơn mỗi ngày so với các công dân của nước khác.
Từ những người bán hàng rong trên bãi biển Phuket cho tới các nhà quản lý các khách sạn 5 sao ở Bangkok, cứ 10 người Thái thì có một người làm việc liên quan tới ngành du lịch. Ngành này hồi năm ngoái đã bị tổn hại trong bối cảnh căng thẳng chính trị với các cuộc biểu tình xuống đường kéo dài tại Bangkok, mà cao điểm là một cuộc đảo chính quân sự. Tình trạng thiết quân luật vẫn còn hiệu lực. Tình trạng đó và tiếng xấu lan truyền ở nước ngoài về việc du khách trở thành nạn nhân của các tội phạm nghiêm trọng trên các hòn đảo nghỉ mát của Thái Lan, việc cảnh sát Thái hạch sách và tống tiền người nước ngoài tại thủ đô Bangkok và tài xế taxi đòi khách trả giá cao hơn quy định là những yếu tố cộng chung lại đã khiến cho nhiều người có ý định sang Thái Lan du lịch phải xét lại dự tính của họ. Tại khách sạn Dusitani ở Bangkok, một khách sạn 5 sao đã hoạt động từ năm 1970, Tổng giám đốc Sukanya Janchu nói, lĩnh vực du lịch Thái Lan trong quá khứ đã luôn luôn xoay sở để nhanh chóng hồi phục sau các cuộc khủng hoảng do thiên tai, những rắc rối chính trị hay suy thoái kinh tế gây ra. Bà nói,
we challenge with nearly all crises we have. We learn from that.
Chúng tôi gặp nhiều khó khăn vì tất cả các cuộc khủng hoảng hiện nay. Chúng tôi sẽ rút tỉa kinh nghiệm từ đó. Hết cuộc khủng hoảng này lại tới một cuộc khủng hoảng khác. Tình hình hết sức khó khăn nhưng trong quá khứ, chúng tôi đã luôn xoay sở một cách khá tốt.
Được biết đến như vùng đất của những nụ cười, Thái Lan hy vọng sẽ một lần nữa đưa ra một khuôn mặt vui tươi trong lĩnh vực du lịch trong năm nay để tiếp đón 28 triệu lượt khách, vốn là chỉ tiêu của năm ngoái. Trong năm 2014, tổng số khách du lịch thật sự chỉ ở mức 26 triệu. Tuy vậy, số liệu tổng kết này vẫn gây ấn tượng so với những năm đầu thế kỷ 21, khi Thái Lan chật vật tìm cách thu hút hơn 10 triệu du khách mỗi năm. Số du khách tổng cộng vượt quá 15 triệu người lần đầu tiên vào năm 2010 và tăng vọt vượt mức 20 triệu du khách trong năm 2012. Nhưng chỉ tiêu cho năm 2015 không chỉ là một con số. Bà Varithorn Sirisatta Yagwong, một nhà phân tích thuộc Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn, cho biết năm nay Thái Lan sẽ cố gắng xóa bỏ các hình ảnh trong mắt mọi người như một thiên đường của du khách ba lô.
Nếu nhìn vào chương trình làm việc của chính phủ, bạn sẽ thấy chúng tôi đang cố gắng thu hút khách du lịch cao cấp hơn, đặt nặng chất lượng hơn số lượng. Tại nhiều địa điểm du lịch, chúng tôi có những nơi dành cho các nhóm du lịch hạng trung và hạng sang, đảo Phuket hoặc khu vực Chiang Mai ở phía Bắc. Chúng tôi có những khách sạn thuộc loại 5 sao hoặc cao hơn. Ngoài ra, còn có những thị trường dành cho những du khách đặc biệt như du lịch để chăm sóc sức khỏe, du lịch spa và đại loại như thế.
Bà Sukanya Janchu còn là Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan, phụ trách tiếp thị và quan hệ công chúng. Bà cho biết quá trình chuyển đổi sang phục vụ khách du lịch hạng sang sẽ không thành công một cách nhanh chóng hay dễ dàng. Bà nói,
to drive from mass one is quite a challenge, but I think...
Để chuyển đổi từ một thị trường dành cho đại chúng thành một thị trường phục vụ khách cao cấp, đặt nặng về mặt chất lượng là một thách thức lớn. Nhưng tôi tin rằng điều đó có thể thực hiện được. Có lẽ phải mất một thời gian dài hơn, nhưng chúng tôi phải bắt đầu.
Trung Quốc hiện là nguồn du khách lớn nhất của Thái Lan. Người Trung Quốc được coi là khách chi tiêu nhiều nhất hàng ngày, tính theo đầu người. Nhưng ảnh hưởng ngày càng tăng của họ không phải là không gây tranh cãi. Trong thời gian Tết âm lịch trong tuần này, dự kiến sẽ có 90.000 du khách đến từ Trung Quốc. Nhiều người đã nhận được cẩm nang về phép lịch sự. Tài liệu này giải thích cách cư xử đúng đắn trong các viện bảo tàng và các đền thờ, khuyến khích lái xe đúng luật và cảnh báo trở nên phóng uế bừa bãi. Thái Lan cũng là điểm đến yêu thích đối với du khách Malaysia, Nhật Bản, Nga và Hàn Quốc. Nhưng số du khách Nga đã sụt mạnh vì đồng rúp tụt giá hồi gần đây. Một đồng tiền euro bị suy yếu so với đồng baht của Thái Lan bị quy lỗi là đã làm sụt giảm số du khách đến từ các nước châu Âu. Để bù đắp cho sự sụt giảm đó, Hiệp hội các công ty lữ hành Thái Lan đang tiến hành một chiến dịch đặc biệt nhằm đẩy mạnh những nỗ lực để tăng số lượng du khách đến từ Indonesia và Trung Quốc. Tình hình đang trở nên sáng sủa hơn. Hiệp hội các công ty lữ hành cho biết các công ty hội viên báo cáo tổng số khách du lịch quốc tế trong tháng đã tăng hơn 18% so với tháng riêng năm 2014. Giữa lúc sức thu hút của các nước lân cận đang ngày càng tăng, đặc biệt là nước láng giềng Myanmar, còn được gọi là Miến Điện, và Việt Nam, nơi mà cơ sở hạ tầng du lịch đang được xây dựng nhanh chóng. Ngành công nghiệp du lịch của Thái Lan năm nay đã tung ra chiến dịch khám phá chất Thái để khuyến khích nhiều người Thái Lan khám phá đất nước của chính họ. Các chiến dịch, những điểm đến không nên bỏ qua, được tung ra để thu hút khách du lịch Thái cũng như du khách nước ngoài. Các điểm đến đó bao gồm các ngôi chùa kiểu Miến Điện ở Lampang, những nơi mà cho tới nay đã tránh được nạn bị phát triển quá mức của các khu du lịch gần đó như Chiang Mai và Chiang Rai. Trong số những điểm đến khác là Trang, khu vực kém phát triển ở phía nam với những bãi biển nguyên sơ, và các tỉnh Nakhon Si Thammarat trên bờ biển phía đông của bán đảo Malay và vịnh Thái Lan. Nơi này từng được gọi là Vương quốc Ligor và có lối kiến trúc đền thờ đa dạng, những khu rừng nhiệt đới, xanh tươi và truyền thống múa rối bóng.
Các nhà hoạt động hôm thứ Ba nói rằng các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo bắt cóc ít nhất 90 người tại các làng mạc của người Thiên Chúa giáo Assyria trong các cuộc đột kích ở miền đông bắc Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria chuyên theo dõi tình hình bạo động tại Syria nói rằng các phần tử chủ chiến đã bắt cóc những người này sau khi chiếm Tha Samiram và các làng mạc khác của người Assyria ở tỉnh Hasakhe. Các vụ bắt cóc xảy ra tiếp theo sau các cuộc giao tranh trong khu vực hôm thứ Hai giữa các chiến binh người Kurd và nhóm nhà nước Hồi giáo. Các chiến binh người Kurd đã mở rộng cuộc tấn công trong khu vực gần biên giới với Iraq hôm Chủ nhật với sự yểm trợ của liên quân do Mỹ dẫn đầu bằng các cuộc oanh kích. Một tòa án Indonesia bác đơn xin ân xá của hai người Úc buôn ma túy đang chờ bị tử hình. Vụ án này đã gây phương hại cho các mối quan hệ giữa Australia và Indonesia. Tổng thống Indonesia Joko Widodo từ chối ân xá cho hai tù nhân này. Tòa án ở Jakarta hôm thứ Ba phán quyết rằng quyết định thuộc quyền hạn của Tổng thống và tòa không thể đảo ngược lại quyết định đó. Chính phủ Australia đã tăng áp lực đòi Indonesia khoan hồng cho hai công dân của họ. Cả hai đang chờ ngày bị xử bắn. Tổng thống Widodo hôm thứ Ba kiên quyết rằng chính phủ của ông sẽ thi hành án đối với hai người Úc này và chín tử tù khác và cảnh báo các chính phủ nước ngoài không nên tìm cách trì hoãn vụ này. Ông Widodo nói đừng can thiệp vào việc thi hành án. Đây là chủ quyền tư pháp và chính trị của Indonesia. Tổng thống Indonesia nói ông cũng nhận được lời kêu gọi của các nhà lãnh đạo Pháp và Brazil. Hai nước cũng có công dân bị án tử hình. Hai người Úc theo lịch ban đầu sẽ bị tử hình trong tháng 2 nhưng được dời lại một tháng vì những lý do hậu cần. Một nhóm công tác của Cơ quan Quản lý Bóng đá Quốc tế tức FIFA hôm thứ Ba nói rằng vòng chung kết bóng đá thế giới World Cup 2022 tại Qatar nên được diễn ra từ cuối tháng 11 đến cuối tháng 12. Ủy ban FIFA nói khoảng thời gian đó là có thể chấp nhận được nhất để vừa tránh va đụng với các sự kiện toàn cầu khác, vừa tránh được cái nóng như thiêu của nước chủ nhà trong mùa nóng từ tháng 5 cho tới tháng 9. Vòng chung kết World Cup theo truyền thống vẫn diễn ra vào tháng 6 và tháng 7. Thời gian đó, nhiệt độ ở Qatar lên cao hơn 40 độ C. Một đề nghị khác là rút ngắn lại thời gian của giải đấu. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Á Châu, ông Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa nói vòng chung kết có 32 đội. Nếu nói cắt ngắn thời gian, thì giải đấu sẽ ngắn bớt đi một số ngày, và chỉ như vậy thôi, ngắn đi khoảng một tuần lễ hoặc ít hơn như vậy. Các đề xuất này cần phải được ban chấp hành FIFA thông qua tại hội nghị của FIFA vào tháng tới. FIFA nói trong một thông cáo hôm thứ Ba rằng kế hoạch tổ chức World Cup trong tháng 11 và tháng 12 được sự ủng hộ của tất cả 6 liên đoàn bóng đá khu vực. Nhưng kế hoạch này bị các giải bóng đá Âu Châu phản đối bởi vì thời gian đó sẽ trùng với các giải đấu của họ ở châu Âu. Nga sẽ đăng cai World Cup 2018 sắp tới và Qatar sẽ đăng cai World Cup kế tiếp vào năm 2022. Các giới chức ở miền nam Afghanistan cho hay các phần tử vũ trang đã bắt cóc hơn 30 người thuộc nhóm thiểu số Hazara theo Hồi giáo Shia. Chưa ai lên tiếng nhận đã thực hiện vụ bắt cóc vào chiều tối thứ Hai. Các giới chức nói vụ này xảy ra khi các phần tử vũ trang chặn hai chiếc xe buýt trên một con đường chính ở tỉnh Zabul. Thượng viện do phe Cộng hòa kiểm soát đang cân nhắc một giải pháp để phá thế bế tắc chính trị có thể dẫn đến một phần của chính phủ bị đóng cửa liên can đến lệnh hành pháp của Tổng thống Barack Obama về các chính sách di trú. Sau nhiều nỗ lực không thành để Hạ viện thông qua một dự luật, các đảng viên Cộng hòa kỳ cựu ở Thượng viện đang đẩy mạnh một chiến lược khác không liên hệ trực tiếp đến chính sách di trú của Tổng thống để cấp kinh phí cho Bộ An ninh Nội địa của Hoa Kỳ.
Chính phủ Lào đã gặp phải sự chỉ trích kịch liệt của các chính phủ trong khu vực và các nhà bảo vệ môi trường vì làm ngơ những mối quan tâm của họ và xúc tiến kế hoạch xây thêm một đập thủy điện trên sông Mekong. Theo tường thuật của thông tín viên Luke Han của đài VOA gửi về từ thị trấn Don Det ở Nam Lào, các cộng đồng địa phương chia sẻ những mối quan tâm đó, nhưng không phải mọi người ai nấy đều chống đối dự án xây đập Don Sahong. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết.
Tại các cộng đồng bị cô lập trong vùng 4.000 đảo trên sông Mekong ở miền nam nước Lào, câu chuyện về dự án 600 triệu đô la để xây đập Don Sahong đã tạo ra nhiều sự hứng thú trong một khu vực hẻo lánh, thường được gắn liền với những chuyến du hành mạo hiểm. Việc chính phủ định xây một con đập trên dòng chảy chính của con sông và một nhà máy thủy điện có công suất 260 MW đã làm nhiều người đua nhau xây dựng những cơ sở sẽ lệ thuộc nhiều vào một nguồn cung ứng điện ổn định và một hệ thống cấp nước được nâng cấp. Trong vài năm qua, giá đất ở đây đã tăng gần gấp đôi vì nhiều người rủ nhau tới đầu tư. Một số cư dân địa phương phản đối dự án này, những người khác thì cho rằng đập thủy điện sẽ cải thiện cuộc sống của họ và họ đã được chính quyền hứa hẹn bồi thường nếu phải di rời. Tuy nhiên, như ký giả du lịch Anna Fenton đã ghi nhận trong một chuyến viếng thăm hồi gần đây, trở ngại lớn nhất vẫn là sự thiếu thốn thông tin về con đập và tác động của nó đối với nguồn cá và môi trường xung quanh. The main thing seems to be that the locals don't seem to have a clear idea of what the dam means.
Vấn đề chính dường như là người dân địa phương có vẻ như không biết rõ về con đập. Một số người nói với tôi là họ nghĩ rằng nó chỉ bao gồm thác Khon, một khu vực tương đối tách biệt. Những người khác dường như nghĩ rằng nó bao gồm cả vùng 4.000 đảo là nơi rộng nhất của sông Mekong. Chừng nào mà vấn đề đó còn chưa được làm rõ, thì chừng đó chúng ta vẫn còn rất khó để nói là con đập này có ý nghĩa như thế nào.
Phổ biến thông điệp đó cho công chúng là một việc khó khăn. Tại Lào, việc chỉ trích Đảng Cộng sản đương quyền là một việc không được chấp nhận. Những người phản đối dự án xây đập nói rằng những ý kiến phản biện đã đàn áp thêm nữa cách này 2 năm, khi ông Sombat Somphone, một nhà hoạt động cho quyền đất đai được nhiều người biết tiếng, bị mất tích sau khi bị cảnh sát chặn xe. Một nhóm các nước Tây Phương và các tổ chức bảo vệ môi trường có tên Thân hữu sông Mekong đã hối thúc chính phủ Lào hoãn lại quyết định khởi công để chờ nghiên cứu thêm. Tại một hội nghị mới đây ở Park Se, gần Don Sahong, tổ chức này nói rằng tiến trình tham vấn 6 tháng mới kết thúc hồi gần đây là không thỏa đáng. Ông Tech Vanara của diễn đàn NGO ở Campuchia nói rằng, tại một nước mà Đảng Cộng sản nắm giữ độc quyền cai trị như nước Lào, sự thiếu thốn của việc tham khảo ý kiến là một việc tất nhiên. Mặc dù vậy, vì con đập có những tác động rộng lớn hơn nhiều, cho nên các chính phủ Campuchia và Việt Nam, các tổ chức xã hội dân sự và những người Lào ở nước ngoài đã đồng loạt lên tiếng đòi hỏi là phải có những cuộc nghiên cứu đầy đủ hơn trước khi xúc tiến dự án.
Đối với người dân nước Lào, vì tình hình chính trị nên họ không thể lên tiếng bày tỏ sự quan tâm của mình. Nhưng trên trường quốc tế, chúng tôi cũng liên kết với những người Lào sinh sống ở nước ngoài và đa số những người này không tán đồng dự án Don Sahong.
Ông Vanara cũng nói rằng 60 triệu người trực tiếp lệ thuộc vào sông Mekong và 300 triệu người sinh sống ở lưu vực của sông này có quyền quan tâm tới vấn đề nguồn cá và sự thay đổi có thể có đối với mô thức thiên di và đẻ trứng của các loại cá. Ở ngay mạn bắc thị trấn Don Det, sông Mekong chia ra thành nhiều kênh chính và những hòn đảo. Kênh giữa hai đảo Don Sa Dam và Don Sa Hong, nơi con đập được xây, có lẽ là kênh sâu nhất. Và các nhà khoa học nói rằng kênh này là tuyến đường duy nhất cho các loài cá thiên di trong mùa khô. ông Vanara cho biết còn có những mối quan tâm về loài cá heo Irrawaddy có nguy cơ bị tuyệt chủng.
Tôi nghĩ rằng con đập trên dòng chính sẽ ảnh hưởng tới cá heo, nhất là cá heo ở Stung Trang ở biên giới Miên Lào, và cũng ảnh hưởng tới cá heo ở Graiti, vì chất lượng nước trong thời gian xây đập và trong tương lai, sự dao động của mực nước sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới những con cá heo.
Các nhà khoa học độc lập cũng muốn biết chi tiết của một kế hoạch nhằm khơi sâu một kênh ở kế bên để tạo ra một tuyến thay thế cho cá thiên di. Ông Peter Deegan, cố vấn kỹ thuật của Ủy ban sông Mekong, nói rằng quyết định xây đập có tính chất chính trị và công việc của ông chỉ giới hạn trong việc trợ giúp kỹ thuật. Nhưng ông nói thêm rằng công ty thực hiện dự án phải cung cấp thêm thông tin chi tiết về dự án này.
Có những đánh giá môi trường và đánh giá tác động xã hội, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết để có thể cải thiện thiết kế trong trường hợp họ muốn xúc tiến dự án.
Chính phủ ở Viên Trăn chưa phúc đáp lời kêu gọi mới nhất đòi họ hoãn lại, nhưng họ nhất mực cho rằng họ có quyền xúc tiến dự án Don Sa Hồng sau khi tiến trình tham vấn 6 tháng đã hoàn tất. Họ cũng cho biết họ hài lòng với những sự bảo đảm mà họ nhận được từ First Corporation Berhad Malaysia, công ty thực hiện dự án.
Trong chuyến hành trình đến thăm 30 quốc gia kéo dài một năm của mình, gia đình 4 người Rivenbach mà chúng tôi đã có dịp giới thiệu với quý vị tuần trước đã đặt chân tới 9 quốc gia châu Á tính tới thời điểm dịp Tết Nguyên đán vừa diễn ra. Từ Campuchia, gia đình Rivenbach di chuyển xuống phía Nam để tiến vào biên giới Việt Nam. Trong chuyến thăm Việt Nam kéo dài khoảng 3 tuần rưỡi, gia đình Rivenbach đã có những trải nghiệm thú vị và độc đáo tại những nơi họ đi qua trải dài từ Nam tới Bắc và cả không khí của dịp Tết vừa qua tại Hà Nội. Xin mời quý vị lắng nghe những chia sẻ của họ về Việt Nam qua bài phóng sự do Hồng Hoa thực hiện.
Phú Quốc là điểm dừng chân đầu tiên tại Việt Nam của ông bà Rivenbach cùng hai bé Tyler và Kara. Đã từng nghe nói hay thăm những xứ sở nổi tiếng với các bãi biển, nhưng những bãi biển ở Việt Nam đã khiến ông bà Rivenbach ngạc nhiên.
The beaches, that's what surprised us the most. Because we haven't, I don't know, I never thought of Vietnam as a beach destination. I think of Thailand or Bali or Australia.
Những bãi biển là điều khiến chúng tôi ngạc nhiên nhất. Tôi chưa bao giờ nghĩ Việt Nam là một điểm đến của những bãi biển. Thường thì bạn sẽ nghĩ tới Thái Lan, Bali hay Australia, chứ không phải là Việt Nam. Bãi biển ở Việt Nam thực sự tuyệt vời.
Còn hai bé Tyler và Kara thì lại ấn tượng với những trải nghiệm về giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hội An. Bé Tyler nói:
I told my friends I'm just like about walking across the street in Ho Chi Minh City with all the motorbikes and the cars.
Cháu sẽ kể cho bạn cháu nghe về việc đi bộ sang đường ở thành phố Hồ Chí Minh cùng với những xe máy và ô tô khác. Bạn phải nhảy qua từng làn xe thật nhanh, giống như trò Frogger vậy.
Còn bé Kara nói:
Well, I told them about riding the bikes on the street.
In Hoi An.
Yeah, it was really fun.
Cháu sẽ kể cho bạn bè cháu nghe về việc đạp xe ngoài phố rất vui ở Hội An. Có rất nhiều xe máy và ô tô ở trên phố, vì thế mà hơi khó. Và đôi khi họ sẽ đi cả vào phần đường của bạn. Ở thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí còn có cả nhiều xe máy ở trên vỉa hè nữa.
Nhưng theo bà Julie, điều đó không phải là một điều gì tồi tệ, bởi lẽ...
It's not a bad thing, it's just... No,
interesting.
It's a little chaotic, and I think that's why we like it.
Nó khá là thú vị, và chúng tôi thực ra lại thích điều đó. Chính vì nó hơi hỗn loạn một chút, nên chúng tôi mới thích.
Không chỉ dừng lại ở việc thích sự hỗn loạn của dòng chảy xe cộ, nhà Rivenbach thậm chí còn muốn tự mình lái xe và cảm nhận giao thông ở Việt Nam. Ông Tim nói.
So we did miss our chance to ride the motorbikes in Ho Chi Minh City, but then we were able to rent them in Hội An.
Chúng tôi đã bỏ lỡ mất cơ hội thuê xe máy ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng sau đó chúng tôi đã thuê xe máy ở Hội An và đi vòng quanh Hội An trong một ngày. Rất là vui. Chúng tôi đã có thể bắt nhịp với người dân địa phương, cùng đi xe máy ngoài đường với họ để khám phá Hội An và những khu vực xung quanh đó. Chúng tôi cảm thấy bản thân giống như người dân địa phương vậy.
Theo lời kể của bé Tyler, không có nhiều du khách như gia đình của bé tự thuê xe máy và đi trong thành phố giống như người dân địa phương. Mặc dù vậy, chắc chắn việc ông Tim và bà Julie thuê hai chiếc xe máy và chở con mình tại Hội An đã đem lại cho cả gia đình nhiều tiếng cười và những kỷ niệm khó quên.
we stop somewhere and then the Vietnamese man invites us over and we drank the coconut water.
Trong một bức ảnh mà chúng tôi chụp, chúng tôi dừng lại ở một chỗ. Có một số người đàn ông mời chúng tôi sang cùng uống nước dừa với họ. Đó là một trải nghiệm thú vị vì chúng tôi cùng hòa vào với người dân địa phương và tương tác với họ.
Và rồi sau đó nhà chúng cháu đi tiếp và dừng lại ở một đoạn ngõ cụt. Một bên là nước, một bên là trâu bò và có một con đường nhỏ ở kế bên. Mẹ cháu quay xe và suýt nữa thì lao cả xuống nước.
Chúng tôi một chút nữa là xuống nước rồi, rất sát rồi, nhưng may là chưa lao xuống.
Nhưng giao thông xe cộ không phải là điều thú vị duy nhất trong thời gian gia đình Rivenberg lưu lại miền Nam. Chuyến thăm tới địa đạo Củ Chi đã trở thành một trải nghiệm học hỏi cho cả gia đình.
For me, I was really fascinated by the Cochi tunnels, and that really made an impression on me.
Tôi cảm thấy bị mê hoặc khi đến địa đạo Củ Chi. Nơi đó khiến tôi cảm thấy bị ấn tượng. Khi đi qua địa đạo, tôi được nhìn thấy và học được cuộc chiến ở Việt Nam đã diễn ra như thế nào. Những chiến thuật mà người Việt sử dụng khiến tôi cảm thấy thực sự ấn tượng. Học được cách người Việt đã sống ở dưới đất khi đó như thế nào và những chiến thuật khác nhau mà họ sử dụng trong cuộc chiến. Điều đó đã để lại một ấn tượng lâu dài đối với tôi. Và khi nói tới Việt Nam, tôi sẽ nghĩ tới điều đó.
And it was also cool to like see it from like their side because they were like fighting the Americans. So it's kind of cool to see.
Cháu cũng cảm thấy rất hay khi nhìn cuộc chiến từ góc nhìn của phía Việt Nam trong lúc chiến đấu chống lại người Mỹ. Thật thú vị khi được biết về những chiến thuật mà họ dùng để đánh bại người Mỹ.
Chia tay thành phố Hồ Chí Minh và Hội An, gia đình Rivenberg dừng chân ở Đà Nẵng và Huế trước khi ra Hà Nội để đón Tết Nguyên Đán lần đầu tiên. Và đối với bé Tyler, Tết sẽ là điều mà bé nhớ ngay tới nếu như có ai đó nhắc tới Việt Nam. Bởi lẽ, cả gia đình của bé đã ở Việt Nam trong suốt mùa Tết vừa rồi, cùng trải nghiệm cách mà người dân chuẩn bị đón Tết và trông thấy cả con phố tràn ngập sắc đỏ như thế nào. Chia sẻ cảm nhận về không khí đón Tết ở Hà Nội, bà Julie nói.
And then, the last 2 days, it's been very, very quiet in town. All the shops are boarded up and...
Và trong 2 ngày vừa rồi, cả thành phố rất yên tĩnh. Tất cả cửa hàng đều đóng cửa. Phần lớn chỉ có du khách đi lang thang ngoài phố, không biết phải làm gì, bởi vì mọi thứ đều ngưng hoạt động. Nhưng quả thật rất thú vị. Khi thấy thành phố trước khi Tết đến thì rất bận rộn, đông đúc, rồi bỗng chốc trở nên im ắng. Tôi nghĩ là ở đây ngày mai sẽ quay trở lại bình thường. Khi tôi tìm hiểu ở trên mạng về việc liệu có nên đến Việt Nam trong dịp Tết hay không, mọi người phần lớn đều nói đừng tới Việt Nam trong dịp Tết, vì đó gần như là ngày lễ dành cho gia đình, sẽ không có nhiều thứ để du khách xem hay làm đâu. Nhưng đối với chúng tôi thì chúng tôi rất thích ở đây trong dịp Tết này, chỉ để xem những điều vừa diễn ra.
Sau khi đón Tết ở Việt Nam, gia đình Rivenberg lại tiếp tục hành trình tới thăm Vịnh Hạ Long trong 3 ngày trước khi tới Trung Quốc và khoảng 8 quốc gia còn lại trong chuyến đi vòng quanh thế giới lần này. Chỉ còn lưu lại Việt Nam trong ít ngày, ông Tim cho biết cảm nhận về chuyến đi tới Việt Nam lần này.
Phenomenal, really. It's been really interesting. Before this trip, we never really heard of a lot of people talk about visiting.
Rất kỳ lạ, phi thường. Quả thực rất thú vị vì trước khi bắt đầu chuyến đi, chúng tôi không nghe nhiều người nhắc tới việc thăm Việt Nam. Rất thú vị khi được tới đây, đi dọc miền đất nước từ Nam tới Bắc, học hỏi nhiều điều về văn hóa nơi đây, cách người dân sinh sống, cách họ niềm nở đón chào người Mỹ như thế nào, học về lối sống ở đây và trải nghiệm nó trực tiếp. Chúng tôi hy vọng thông qua blog du lịch của chúng tôi có thể giúp cung cấp thêm thông tin cho họ về du lịch Việt Nam, khuyến khích họ tới khám phá du lịch Việt Nam và có cơ hội tự mình tận hưởng Việt Nam.
Chuyến đi ghé thăm khoảng 30 quốc gia của gia đình Rivenberg sẽ kết thúc vào tháng 7 năm nay, chỉ khoảng 1 tháng trước khi năm học mới bắt đầu. Ngay khi quay trở lại Mỹ, Tyler và Kara sẽ quay trở lại trường học sau 1 năm chu du với 2 người bạn đồng hành là bố mẹ và đồng thời cũng chính là giáo viên dạy học tại nhà năm vừa rồi của các bé. Trong khi đó, khi được hỏi sẽ dự định làm gì khi quay về Mỹ, ông Tim và bà Julie đã bật cười, bởi lẽ.
That's a good question. We don't really know yet. Well, we're now coming up with how are we going to actually get home. I guess if we jump right back into life then.
Chúng tôi vẫn chưa chắc chắn lắm. Chúng tôi thật ra vẫn đang tìm cách sẽ về nhà như thế nào. Nhưng chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ quay trở lại ngay cuộc sống bình thường của chúng tôi. Tim sẽ tiếp tục quay lại công việc mà anh ấy hiện tại đang nghỉ tạm thời trước khi chúng tôi đi. Tôi có lẽ sẽ làm phụ tá bác sĩ bán thời gian. Công việc toàn thời gian trước đây của tôi. Nhưng chúng tôi đang cố gắng mở một công ty du lịch. Hoặc tôi cũng sẽ không ngại khi chuyển sang nhiếp ảnh và du lịch như là sự nghiệp mới của tôi. Chỉ là tôi sẽ cần tìm hiểu làm thế nào để tôi có thể thực hiện điều đó mà thôi. Nhưng điều mà chúng tôi thực sự thích làm là khởi động một công việc kinh doanh về du lịch.
Trước khi khép lại cuộc trò chuyện với VOA, gia đình Rivenbach chia sẻ một vài lời khuyên nhỏ với những người cũng có ý định hay mong muốn thực hiện một chuyến đi vòng quanh thế giới tương tự. Bà Julie và bé Kara nói.
Okay, Kara has a point. Because you have a budget and you're trying to keep your costs low. And if you...
Kara có một ý hay. Khi mà bạn đề ra ngân sách, bạn muốn làm sao để chi phí luôn ở mức thấp. Tôi sẽ cố gắng tiêu tiền làm sao để vẫn nằm trong mức mà mình ấn định lúc đầu. Nhưng thỉnh thoảng sẽ là một điều hay khi bạn có thể thoải mái tiêu tiền ở một số nơi để cảm thấy hoàn toàn thư giãn rồi quay trở lại với vấn đề tiền nong sau.
Còn ông Tim nói.
Yeah, and I would say don't debate it any longer. Just do it. Yeah, you know, it's hard to get over.
Còn tôi thì nghĩ rằng đừng tranh cãi nhiều thêm nữa. Hãy cứ đi thôi. Tôi biết là rất khó khăn để vượt qua cảm giác phải rời bỏ những thứ mà bạn không muốn đánh mất để đổi lấy chuyến đi như thế này. Bạn biết đấy, chúng tôi phải bán nhà, bán xe để lũ trẻ nghỉ học từ ngôi trường rất tuyệt vời để cho chúng một trải nghiệm gia đình như thế này. Cho tới bây giờ thì chúng tôi cảm thấy rất đáng để làm như vậy. Chúng ta không thể cân đo đong đếm giá trị chính xác của trải nghiệm này được. Nhưng đối với gia đình 4 người chúng tôi, cùng ở bên cạnh nhau trong vòng 1 năm, cùng chia sẻ những trải nghiệm với nhau, cùng sống như chúng tôi đã sống trong thời gian qua, cùng bước ra ngoài và nhìn thế giới, trải qua tất cả những trải nghiệm này, quả thực rất đáng giá. Quãng thời gian quả thực rất tuyệt vời, nó đáng giá hơn bất cứ món tài sản nào mà bạn có.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Các nhà sản xuất thịt cừu ở New Zealand đang hy vọng năm cừu âm lịch sẽ là một năm thuận lợi cho việc kinh doanh. Trong 10 năm qua, lượng thịt cừu xuất khẩu sang Trung Quốc đã tăng đều đặn, một tin vui cho đất nước, nơi mà số lượng cừu cao gấp nhiều lần dân số. Trong chuyên mục Thế giới đó đây với Hoàng Long, mời quý vị đến thăm một trang trại ở New Zealand để tìm hiểu thêm về ngành chăn nuôi cừu ở đây.
Nếp mình dưới lùm cây, bầy cừu hiền lành nhẫn nhơ gặm cỏ, tránh ánh nắng chói chang của mùa hè nóng và dài ở New Zealand. Chúng thuộc một địa điểm du lịch có tên là Sheep World, Thế giới cừu, một trang trại nhỏ ở thị trấn Warkworth với một bầy luân phiên khoảng 160 con cừu, giúp khách tham quan và người dân địa phương hiểu thêm về cuộc sống ở vùng nông thôn New Zealand, đặc biệt là ở những nơi có cừu. Cùng với dân số 4,5 triệu người, New Zealand có khoảng 30 triệu con cừu, và ngành sản xuất thịt cừu và lông cừu có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế của New Zealand. Cách đó không xa trên cánh đồng, một con chó chăn cừu tên Milo nằm yên quan sát bầy cừu mà nó có nhiệm vụ trông nom. Nghe thấy tiếng huýt sáo, Milo chồm dậy và phóng về phía bầy cừu, lùa chúng xuống đồi, chạy tới nơi mà anh Robert Allen, một nông dân chăn cừu và xén lông cừu ở Sheep World, đang đứng. Những con cừu này thuộc một bầy cừu luôn luôn đổi phiên tại Sheep World, và cùng với những con chó, là những ngôi sao của những tiết mục hàng ngày. Anh Robert Allen nói, cừu là một phần bản sắc quốc gia của New Zealand.
New Zealand nổi tiếng về cừu. Có thời chúng tôi có tới 80 triệu con cừu ở New Zealand. Giờ chúng tôi xuống còn khoảng 30 triệu con. Nhưng có rất nhiều người muốn biết chúng tôi thực sự sử dụng những con vật này để làm gì và hy vọng chúng tôi giúp mọi người hiểu chính xác vì sao chúng tôi sử dụng những con vật này và vì sao nước chúng tôi có nhiều cừu như vậy.
Anh Allen nói, cừu ở trang trại được thả đi rông.
Trước hết, cừu của chúng tôi ở bên ngoài quanh năm nên chúng không vào trong chuồng và được cho ăn vào mùa đông. Chúng không phải lúc nào cũng bị nhốt lại. Vì vậy, chúng thực sự sống cuộc đời của chúng gặm cỏ ngoài đồng.
Theo anh Allen, cừu phức tạp hơn nhiều người nghĩ.
Tin hay không, những con cừu này thật ra có cá tính riêng. Có một số con rất cứng đầu và muốn gây sự với tất cả những con khác, kể cả với chúng tôi và chó săn cừu. Một số con khác thì tính tình, vui vẻ, hiền lành và cứ vậy mà sống. Một số con thì cứ sợ hãi và bỏ chạy, mà chẳng hiểu tại sao. Thế nên mỗi con cừu sẽ có hành động khác nhau, dù là nó ở với chó chăn cừu hay ở quanh chúng tôi, nhưng chúng thực sự có cá tính riêng.
Trong một nhà kho ở Sheep World, anh Allen biểu diễn xén lông cừu cho khán giả xem. Anh đưa máy xén vài đường dài từ thân mình lên đến tận cổ, và chẳng mấy chốc bộ lông dày đã rời ra. Vì này càng dễ dàng hơn khi con cừu ngoan ngoãn nằm yên để người chủ làm việc. Anh cũng kể về cuộc sống ở vùng nông thôn New Zealand và cách chăm sóc cừu và chó chăn cừu. Sau tiết mục xén lông cừu, trẻ em có cơ hội tương tác với những chú cừu non. Nhìn thấy bình sữa trên tay những em nhỏ, những chú cừu non háu ăn chạy vội đến bú. Một cảnh tượng khiến người lớn và trẻ nhỏ đều thích thú. Những con cừu ở đây được mượn từ những nông dân địa phương. Sau đó chúng sẽ được trả về những trang trại của chúng để được nuôi nấng, hoặc nếu chúng hơn một tuổi và là cừu đực, thì chúng sẽ bị giết để lấy thịt. Gần trang trại Sheep World là tiệm bán thịt Warkworth, cách thành phố Auckland 60 km về phía bắc. Chủ sở hữu Rob Lees đang xả thịt một con cừu non đã mổ và bắt đầu bằng việc xẻ nó làm đôi. Anh chuẩn bị một cái giá treo thịt và cắt gọn một cái chân cừu chuẩn bị đem quay. Thịt cừu non cùng với những sản phẩm thịt cừu trưởng thành và nội tạng là ngành kinh doanh lớn ở New Zealand. Tổ chức có tên là Thịt bò và thịt cừu non New Zealand là một tổ chức chuyên tiếp thị thịt ở trong nước và ở nước ngoài, cũng như chăm lo cho lợi ích của nông dân nuôi bò và cừu. Theo tổ chức Thịt bò và thịt cừu non New Zealand, kim ngạch xuất khẩu thịt cừu, bao gồm cừu non, cừu trưởng thành và nội tạng khắp thế giới đến tháng 12 năm 2014, là 3,1 tỷ đô la New Zealand hay hơn 23,3 tỷ đô la Mỹ. Số liệu thống kê của tổ chức này cho thấy thịt cừu non xuất khẩu sang Trung Quốc đã tăng lên rất nhiều trong thập kỷ qua. Chỉ riêng doanh số bán cho Trung Quốc là 840 triệu đô la New Zealand, hơn 631,5 triệu đô la Mỹ đến cuối năm 2014. Giám đốc điều hành Rod Slater nói, ông nghĩ rằng nhu cầu tiêu thụ thịt cừu non ở Trung Quốc đã tăng lên vì nhiều lý do.
I think the New Zealand lamb market has picked up in China and it reflects the changing pattern that has gone on.
Tôi nghĩ việc thị trường thịt cừu non của New Zealand lớn mạnh ở Trung Quốc phản ánh sự thay đổi đang diễn ra ở Trung Quốc, đặc biệt là với mức sống của người dân. Tầng lớp trung lưu mới nổi ở Trung Quốc với thị hiếu và trải nghiệm cuộc sống mở rộng đang quay sang dùng thực phẩm nước ngoài mà họ thích. Về số lượng xuất khẩu của chúng tôi sang Trung Quốc trong những năm gần đây, hồi năm 2005, chúng tôi xuất khẩu khoảng 68.000 tấn thịt cừu non sang Trung Quốc. Cuối năm 2014 là 168.000 tấn. Đó là sự gia tăng rất lớn.
Ông Slater nói rằng ông hy vọng thịt cừu New Zealand sẽ tiếp tục được ưa chuộng ở Trung Quốc. Những con cừu ở Sheep World vẫn nhẫn nhơ gặm cỏ ngoài đồng. Ở đây, chúng tận hưởng cuộc sống an nhiên tự tại. Ở nước ngoài, chúng là biểu tượng đầy tự hào của New Zealand về chất lượng.
Tới
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Kể từ năm 2009, khi bắt đầu một chiến dịch lật đổ chính phủ Nigeria và thiết lập một chế độ dựa trên lối diễn giải nghiêm khắc luật Hồi giáo, nhóm khủng bố tội phạm được gọi là Boko Haram đã tàn sát và hủy hoại nửa phía bắc của đất nước này. Nhóm này đã thực hiện vô số những cuộc tấn công nhắm vào những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em ở trong nhà, trường học, những nơi thờ tự và những cơ sở kinh doanh của họ, cướp đi hàng ngàn sinh mạng và buộc hàng trăm ngàn người phải rời bỏ nhà cửa của mình. Theo thời gian, Boko Haram đã đem cuộc chiến của mình sang những nước láng giềng của Nigeria ở Benin, Chad, Cameroon và Niger, gây thêm chết chóc và hoảng loạn. Nhận thức được bản chất khu vực lan tỏa của nhóm khủng bố này, Mỹ đã cung cấp sự hỗ trợ trong khu vực trong việc đối phó với Boko Haram. Giờ khi các quốc gia trong khu vực phát động một cuộc tấn công quân sự lớn nhắm vào nhóm này, dưới sự lãnh đạo của Liên minh châu Phi và Ủy ban lưu vực Hồ Chad, Hoa Kỳ sẽ gia tăng hỗ trợ cho những nỗ lực này. Cam kết này là vững chắc và sẽ tiếp tục miễn là các nước trong khu vực còn hoan nghênh. Hoa Kỳ hoàn toàn quyết tâm giúp đỡ các lực lượng an ninh bảo vệ lãnh thổ quốc gia của mình. Boko Haram không được phép tiếp tục khủng bố tàn bạo thường dân vô tội ở bất cứ nơi đâu. Việc giết chóc không bị kiểm soát này phải dừng lại. Hoa Kỳ vững vàng sát cánh cùng với chính phủ của Benin, Chad, Cameroon, Niger và Nigeria trước mối đe dọa nghiêm trọng này.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Tấn Trương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Các phần tử phiến quân ở miền Đông bị chiến tranh tàn phá của Ukraine nói rằng họ đã bắt đầu rút các loại vũ khí hạng nặng ra khỏi tiền tuyến theo yêu cầu của một thỏa thuận ngưng bắn được quốc tế điều giải. Chỉ huy hàng đầu của phe phiến quân nói việc rút vũ khí bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng giờ địa phương ngày thứ Ba. Các giới chức quân đội Ukraine chưa đáp lại nhưng vẫn nhất quyết rằng họ sẽ không rút vũ khí của họ ra khỏi tiền tuyến nếu giao tranh vẫn tiếp tục. Các bộ trưởng tài chính khối sử dụng đồng euro vừa thông qua gia hạn thêm 4 tháng thỏa thuận cứu nguy tài chính 270 tỷ đô la cho Hy Lạp hôm thứ Ba, sau khi Athens hứa sẽ thực thi thêm các biện pháp cải cách. Gia hạn này còn cần phải được các quốc hội của 19 quốc gia thành viên khối sử dụng đồng euro thông qua, trong đó có cuộc biểu quyết trọng yếu ở Đức sẽ diễn ra vào thứ Sáu này. Các nhà hoạt động hôm thứ Ba nói rằng các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo bắt cóc ít nhất 90 người ở các làng mạc của người Thiên Chúa giáo Assyria trong các cuộc đột kích ở miền đông bắc Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria chuyên theo dõi tình hình bạo động tại Syria nói rằng các phần tử chủ chiến đã bắt cóc những người này sau khi chiếm Ta Samiram và các làng mạc khác của người Assyria ở tỉnh Hasakhe. Một tòa án Indonesia bác đơn xin ân xá của hai người Úc buôn bán ma túy chờ bị tử hình. Vụ này đã gây phương hại cho các mối quan hệ giữa Australia và Indonesia. Tổng thống Indonesia Joko Widodo từ chối ân xá cho hai tù nhân này. Tòa án ở Jakarta hôm thứ Ba phán quyết rằng quyết định thuộc quyền hạn của tổng thống và tòa không thể đảo ngược lại quyết định đó. Một nhóm công tác của cơ quan quản lý bóng đá quốc tế tức FIFA hôm thứ Ba nói rằng vòng chung kết bóng đá thế giới World Cup 2022 tại Qatar nên được diễn ra từ cuối tháng 11 đến cuối tháng 12. Ủy ban FIFA nói khoảng thời gian đó là có thể chấp nhận được nhất để vừa tránh va đụng với các sự kiện toàn cầu khác, vừa tránh được cái nóng như thiêu của nước chủ nhà trong mùa nóng từ tháng 5 cho tới tháng 9.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.